Ứng dụng vào pháp hành. Khi thực hành, cố gắng đừng đoán trước quá xa những kinh nghiệm sắp diễn ra. Chỉ những gì đang diễn ra trong hiện tại là thứ quan trọng nhất. Chúng ta không thể thêm hay bớt thứ gì khỏi thực tại. Điều chúng ta có thể làm được là chánh niệm. Sự kiên nhẫn và khả năng duy trì chánh niệm nhẹ nhàng không đòi hỏi nhiều nỗ lực hay gò ép. Thỉnh thoảng, chúng ta hiểu sai ý những gì đọc được trong sách hoặc những chỉ dẫn từ các vị thầy. Đôi khi, chúng ta cũng hiểu sai tinh thần chung của việc hành thiền. Điều này dẫn chúng ta đi sai hướng. Nếu chúng ta không có thông tin đúng về những phẩm chất tâm nào đang có mặt, thì chúng ta sẽ thường xuyên làm những chuyện mà chính mình không nhận ra. Đó là biểu hiện của tâm si. Trí tuệ sẽ xua tan tâm si. Trí tuệ cũng đến dưới dạng thông tin. Khi có thông tin đúng, chúng ta sẽ có thể suy nghĩ về nó và có nhiều cơ hội áp dụng nó vào việc thực hành một cách đúng đắn. Thông tin đúng đắn mang đến cơ hội cho trí tuệ sinh khởi, và khi trí tuệ có mặt, phiền não sẽ suy yếu một cách tự nhiên. Hãy để cho bất kỳ điều gì xảy đến trong tâm được diễn ra như chúng là. Đối tượng quan sát không liên quan gì đến bạn, chúng không thuộc về cá nhân. Những thứ mà bạn đang nhận biết, chúng chỉ đơn giản là đang diễn ra. Mọi thứ xảy đến trong hiện tại chỉ là kết quả của nhân trong quá khứ và các duyên. Chính vì chỉ là kết quả của quá khứ, nên bạn không thể thay đổi nó được, bởi vì bạn không thể thay đổi được quá khứ. Điều bạn có thể làm trong hiện tại là giữ chánh niệm và đưa thêm chánh kiến vào. Điều này sẽ định hình tương lai. Vì vậy, công việc của một hành giả đầu tiên là áp dụng chánh kiến và sau đó là duy trì chánh niệm. Các hành giả thường đến gặp và nói với tôi: "Con bị kẹt trong pháp hành, con nên làm gì? Con nên tiếp tục thực hành ra sao?" Tất cả những gì tôi cần phải trả lời là hãy có chánh kiến và giữ chánh niệm. Để mọi kinh nghiệm tự diễn ra, tất cả chỉ là tự nhiên, đừng xem chuyện xảy ra liên quan đến mình. Chúng ta cần quan sát một cách khách quan và học hỏi từ đó. Một quá trình học hỏi sẽ được mở ra. Đó là toàn bộ công việc của Vipassana hay thiền minh sát, một quá trình học hỏi. Bạn không nên cố kiểm soát kinh nghiệm của mình hoặc loại bỏ nó đi. Bạn không nên cố gắng để có một kinh nghiệm tốt hay tránh né một kinh nghiệm xấu. Bạn chỉ cần quan sát chuyện gì đang xảy ra và xem có thể ở lại với nó được không. Công việc duy nhất cần làm là chánh niệm liên tục. Nếu có thể chánh niệm liên tục thì bạn sẽ thấy chuyện gì đang diễn ra liên tục. Những bộ phận cấu thành nên chánh tinh tấn là nhẫn nại và bền bỉ. Không bỏ cuộc và cũng không dùng nhiều năng lượng. Nỗ lực từng chút một. Tiếp tục đi tới. Đó chính là chánh tinh tấn. Bạn sẽ có thái độ sai nếu cứ phán xét việc hành thiền của mình rồi sinh ra bất mãn. Lúc nào cũng muốn phải tiến bộ hơn và đạt được những kinh nghiệm mà bạn đọc từ sách vở hoặc nghe người khác nói. Bạn không vừa ý vì cho rằng mọi chuyện diễn ra không như cách mà bạn nghĩ nó nên xảy ra, hoặc do bạn mong mỏi kết quả phải khác đi, hoặc do hiểu biết sai, hoặc do nhận định rằng thực hành thế này mới đúng, thế kia là sai. Thực hành đúng là quan sát xem chuyện gì đang xảy ra ở đây và bây giờ, không phản ứng hoặc phán xét chúng. Công việc của chúng ta là quan sát và để mọi thứ nguyên trạng. Tất cả chúng ta đều có thái độ sai và không thể nào không có thái độ sai được. Vì vậy, thay vì cố gắng có thái độ đúng, hãy cố gắng nhận ra thái độ mình đang có là đúng hay sai. Nhận ra mình có thái độ đúng là quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là nhận ra thái độ sai và tìm hiểu nó. Hãy cố gắng hiểu những thái độ sai của bạn, tìm hiểu tại sao tâm lại có những thái độ đó. Tâm nghĩ nó sẽ đạt được điều gì khi có thái độ như vậy? Điều này ảnh hưởng thế nào đến việc thực hành và cảm xúc của bạn? Và bây giờ, bạn đã biết cách chánh niệm, cách phát triển định, samadhi. và bạn cũng biết cách nỗ lực ở mức vừa đủ. Dù bạn là người mới bắt đầu hay là một hành giả lâu năm, mức độ nỗ lực cần có đều giống nhau. Tất cả những nguyên tắc căn bản của hành thiền cũng như nhau. Bạn biết cách nhận ra trí tuệ. Vậy là bạn đã biết cách thiền và đang cất bước trên con đường của mình. Bạn đã bắt đầu. Hiểu biết đúng. Chánh kiến Samadhi. Trước khi thực hành thiền chánh niệm, chúng ta phải hiểu chánh kiến là gì. Đức Phật đã nhấn mạnh tầm quan trọng rất lớn của chánh kiến. Ngài đã đặt chánh kiến lên vị trí đầu tiên trong bát chánh đạo để dẫn hướng và giúp cho 7 yếu tố còn lại dễ hiểu hơn. Bằng việc đọc hoặc nghe Phật Pháp, chúng ta có thể đạt đến sự hiểu biết ở mức văn hoặc tư tuệ về chánh kiến. Tuy nhiên, chỉ khi thực hành, chúng ta mới đạt đến cái hiểu thực sự. Chúng ta phải thấu hiểu lời dạy của Đức Phật bằng cách xem xét thật kỹ những diễn biến trong chính tâm mình. Bằng cách đơn giản là quan sát với tâm chánh niệm và sự tỉnh tại, chúng ta sẽ sớm thấy đúng bản chất của tâm. Không phải tôi, không phải là tự ngã, không phải cá nhân nào cả. Không ai ở đó. Tâm chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Chỉ khi có chánh kiến như vậy, bạn mới có thể thực sự chánh niệm và thực hành thiền Vipassana. Bạn đang thực hành để khám phá ra bản chất này. Có thể sẽ mất một khoảng thời gian trước khi bạn có thể hoàn toàn đưa chánh kiến vào trong pháp hành của mình. Nhưng bằng cách chánh niệm và tìm hiểu những điều đang diễn ra trong tâm, bạn sẽ bắt đầu thấy bản chất tự nhiên trong tất cả các kinh nghiệm của mình. Vài hành giả nói rằng việc thấy tà kiến dễ hơn thấy chánh kiến. Hiển nhiên là vậy. Bởi vì khi bạn có chánh kiến, tà kiến sẽ không hiện diện ở đó. Vì vậy, khi bắt đầu lộ diện, tà kiến sẽ dễ bị nhận ra nếu bạn có sự quan tâm và chú ý để thấy được nó. Điều cần thiết là liên tục kiểm tra mức độ chánh niệm cũng như sự ổn định của tâm. Nếu bạn có thể duy trì hành thiền như vậy, kết hợp việc quán chiếu các kinh nghiệm và đưa ra câu hỏi cho tâm, câu trả lời sẽ xuất hiện. Thực tập như vậy giúp chúng ta thấy được bản chất của các hiện tượng, đây là hiểu biết chân chánh. Khi đạt đến đây thì những yếu tố khác trong việc thực hành sẽ tự động vào guồng. Trong phần hỏi đáp của một khóa tu tại Cộng hòa Séc, một hành giả đã hỏi tôi một câu rất thú vị. Chúng ta có chánh kiến và tà kiến, vậy mục đích của tà kiến là gì? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Vì vậy, tôi tò mò tìm hiểu xem tại sao chúng ta có tà kiến. Kết quả là mục đích của tà kiến chính là sự hiện hữu hay sự tồn tại. Trí tuệ và chánh kiến tách biệt khỏi dòng luân hồi, dòng tuần hoàn của sinh ra, tồn tại và chết. Ngược lại, tà kiến có mục tiêu hướng đến và hòa vào dòng luân hồi. Nó muốn trở thành bản ngã, muốn hiện hữu và trường cửu, muốn tồn tại. Đó là lý do vì sao việc thực hành liên tục quan trọng đến vậy. Nó cho phép chúng ta phát hiện, nghiên cứu và hiểu được tà kiến. Nếu không có chánh niệm, sẽ không có sự hiểu biết và tà kiến sẽ tự động hiện diện. Hãy luôn nhớ rằng thiền chánh niệm là một quá trình học hỏi mà bạn sẽ tìm ra mối quan hệ giữa thân và tâm. Tâm có thể căng thẳng và mệt mỏi khi quan sát các đề mục. Hãy để mọi thứ đơn giản và tự nhiên, chỉ cần thư giãn là được. Không cần thiết phải chậm lại một cách thiếu tự nhiên. Bạn đơn giản là muốn thấy pháp theo đúng bản chất của nó. Chánh niệm thực sự không phải là tập trung chú ý, mà chỉ đơn giản là sự hay biết các đề mục. Thực hành như vậy, tâm bạn sẽ luôn tươi mới. Bạn không cần phải biết thật rõ mọi chi tiết kinh nghiệm của mình. Chỉ cần chánh niệm và hay biết mình đang chánh niệm trên đối tượng nào. Hãy thường xuyên hỏi bản thân những câu hỏi này. Tôi đang chánh niệm trên cái gì? Mức độ chánh niệm của tôi ra sao? Việc này sẽ giúp cho chánh niệm diễn ra liên tục. Hãy nhớ rằng đề mục chỉ là đề mục thôi. không có con người nào ở đó, chỉ là diễn biến tự nhiên. Đây là chánh kiến. Tôi vừa đề cập sơ lược về những yếu tố căn bản tạo nên việc hành thiền tốt và những hiểu biết cần thiết để bắt đầu thực tập tại bất kỳ thời khắc nào. Tất cả những gì tôi giảng không khác gì thông tin được đưa vào một phần mềm trong máy tính. Tôi cho bạn dữ liệu, nó đi vào tâm của bạn. Hãy nghĩ về nó và bằng cách nào đó ứng dụng vào việc thiền tập của mình. Hãy xây dựng thêm lên từ đấy. Ban đầu khi bắt tay vào thực hành, chúng ta sẽ có nhiều điều lạ lẫm, chưa hiểu rõ hướng dẫn và không biết phải làm gì. Chuyện này sẽ làm chúng ta căng thẳng và bối rối. Chúng ta thử nhiều thứ khác nhau mà cũng không biết chúng có hiệu quả không. Đôi khi làm như vậy không đem lại tác dụng. Do đó, ban đầu thứ quan trọng nhất đưa vào thiền chính là những lời giảng của các vị thầy, những gì bạn đọc trong các sách hướng dẫn, chẳng hạn như cuốn sách này, và hiểu biết căn bản của bản thân. Điều cần thiết là bạn có bước khởi đầu đúng, đó là với chánh kiến. Trong Bát Chánh Đạo mà Đức Phật chỉ dạy, hai chi phần đầu tiên bao gồm chánh kiến Samadhi và chánh tư duy Samasankappa, có nghĩa là hiểu biết đúng. Ba chi phần kế tiếp liên quan đến đạo đức hay là giới Sila, đó là chánh ngữ Samavacha, chánh nghiệp Samakammanta và chánh mạng Samajiva. Chánh tinh tấn Samavayama, chánh niệm Samasati và chánh định Samasamadhi tạo thành nhóm gồm ba chi phần cuối cùng. Nếu chi phần đầu tiên, chánh kiến, được áp dụng một cách thông minh và khéo léo, thì một cách tự nhiên, toàn bộ các chi phần còn lại trong Bát Chánh Đạo cũng trở nên thiện xảo, chân chánh. Khi chúng ta thực hành Vipassana, việc có chánh kiến mang tính chất quyết định. Tôi không biết phải lặp đi lặp lại điều này bao nhiêu cho đủ. Đây chắc chắn là điều quan trọng nhất trong pháp hành, bởi vì một khi không có chánh kiến, tà kiến sẽ tự động hiện diện. Tà kiến là tâm si mê. Tà kiến là sự dính mắc vào kinh nghiệm diễn ra. Nếu chúng ta coi những gì mình đang trải qua là tôi hoặc của tôi, thì đó chính là tà kiến. Vậy làm sao để quan sát theo chánh kiến? Tâm cần nhìn mọi thứ theo cách như nhau. Đó là mọi kinh nghiệm chỉ là diễn biến tự nhiên, không có ai quyết định ở đây cả. Tự nhiên chỉ là một quá trình của nhân và quả. Tự nhiên không diễn ra vì chúng ta. Mọi thứ diễn ra quanh chúng ta là tự nhiên, nó tự diễn ra thế thôi. Tâm đang chánh niệm và phản ứng trước các hiện tượng tự nhiên, đó cũng là diễn biến tự nhiên. Một hành giả nước ngoài đến thực hành ở tu viện của chúng tôi ngay trước khi mùa mưa đến. Đó là vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4. Thời tiết nóng gay gắt, nhiệt độ vào khoảng 105 độ F, khoảng 40,5 độ C. Ngày đến thiền viện, anh ta lên thiền đường để hành thiền vào giữa trưa. Thiền đường dành cho nam giới ở lầu 2, nên thậm chí không khí ở đây còn nóng hơn nữa. Lúc đó, anh ta ngồi xuống thiền, trong đầu nghĩ ngợi. Tôi không làm được đâu, chắc sẽ chảy ra thành nước mất, tôi sẽ chết. Anh ta chưa kịp dừng suy nghĩ thì đã nhận ra tâm mình vẫn mát, chỉ có cơ thể đang nóng thôi. Có một sự tách biệt xảy ra trong tâm. Anh ta biết rằng nếu cứ bổ sung nước, chắc chắn sẽ không sao. Anh ấy nhìn thấy cái nóng là một đề mục, chỉ là diễn biến tự nhiên, không phải chuyện của mình. Một hiểu biết về nhân và duyên đã hình thành. Cơ duyên đã chín mùi cho tuệ minh sát này sinh khởi. Vị hành giả ấy có chánh kiến và chánh tư duy hiện khởi trong tâm. Để lấy một ví dụ khác, tôi muốn hỏi bạn một câu. Khi xung quanh ồn ào hay yên tĩnh, lúc nào sẽ tốt hơn? Khi tâm đánh giá hoặc ưa thích cái gì, nó sẽ tự động phản ứng lại khi cái đối nghịch xuất hiện. Vì vậy, chánh kiến là không thiên vị bên nào. Âm thanh chỉ là âm thanh, là hiện tượng tự nhiên. Khi chúng ta đối xử phân biệt với âm thanh, tham và sân sẽ nhảy vào. Âm thanh không liên quan đến việc hài lòng hay không hài lòng, chỉ có cảm giác, phản ứng trong tâm là hài lòng hay không mà thôi. Khi bạn hiểu rằng âm thanh dù to hay nhỏ cũng chỉ là âm thanh, thì nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì lên bạn. Một khi vẫn còn phản ứng với âm thanh, thì sự hiểu biết của bạn vẫn chưa trọn vẹn. Chúng ta có thể học từ phản ứng của mình trước âm thanh. Hãy quan sát cách tâm đang phản ứng. Chúng ta có thể có chánh kiến, nhưng tâm vẫn tiếp tục phản ứng bởi vì hiểu biết hiện có còn nông cạn. Chánh tinh tấn là duy trì chánh niệm trên các đề mục, cả âm thanh và tâm phản ứng với nó. Từ đây, những thông tin quan trọng được thu thập để trí tuệ sinh khởi trong tương lai. Ngôn từ chúng ta dùng để nhắc nhở bản thân về chánh kiến rất quan trọng. Từ việc thực hành được duy trì liên tục, chúng ta đạt đến hiểu biết rằng các kinh nghiệm của chúng ta là tự nhiên. Tuy nhiên, thỉnh thoảng những câu như không phải tôi, không phải của tôi, không có tác dụng mấy bởi vì tâm thấy rất khó chấp nhận chúng. Câu đây là quá trình của tự nhiên nghe dễ chấp nhận hơn. Tâm sẵn sàng chấp nhận câu này hơn là gò ép mình vào khái niệm về vô ngã. Và điều quan trọng nhất vẫn là chánh kiến nhận ra sự liên hệ mạnh mẽ với cái ngã đang có mặt. Ví dụ, cái đau ở đầu gối có thể đến rồi đi, nhưng đầu gối thì vẫn còn đó. Có thể dễ dàng nhận ra cơn đau chỉ là một quá trình tự nhiên. Nhưng chúng ta lại liên hệ đầu gối với bản ngã đầu gối của tôi. Chánh kiến là thấy được việc bạn đang liên hệ cái đầu gối đến bản ngã của mình. Nghĩa là đây là đầu gối của tôi. Thầy tôi tới thiền đường mỗi sáng vào một trong những thời thiền tọa chung. Thầy thường đưa ra lời tóm tắt, nhận xét ngắn gọn, sắc sảo mà tôi rất thích và thấy rất hữu ích cho việc thiền tập của mình. Vào một buổi sáng nọ, thầy bước vào thiền đường và bắt đầu giảng. Tôi đang cố gắng bám theo từng chữ trong lời thầy, vì giọng thầy rất trầm và ôn hòa. Tôi đang ở phía bên phải của thiền đường, còn thầy đang đứng phía trên bên trái của tôi. Bên phía tay phải của tôi, ở ngoài thiền đường, là một lối đi mà dân làng hay dùng để đi tắt xuyên qua tu viện. Trong lúc chúng tôi ngồi yên lặng và lắng nghe lời thầy, thì có tiếng động bất thình lình từ phía con đường. Tôi cảm thấy nóng người lên và cơn giận bắt đầu bùng phát từ trong lồng ngực. Ai mà ồn ào dữ vậy? Tôi nghĩ. Lúc này tôi đang căng tai lên mà sao không nghe được chữ nào từ phía thầy. Cơn thịnh nộ bắt đầu. Tôi đã sẵn sàng gào thét. Giữa sự hỗn loạn lộn xộn đó, một câu hỏi bỗng xuất hiện trong tâm. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Ngày trước đó, tôi đang hành thiền và cảm thấy rất bình yên, rồi bây giờ tôi đột nhiên nổi điên. Điều này kích thích sự tò mò và tôi bắt đầu theo dõi tâm. Tôi thấy tâm mình chạy qua bên trái để lắng nghe thầy. Kế đến, nó chạy qua bên phải để chửi bới, nguyền rủa những kẻ khờ dại đang om sòm ngoài kia. Sau đó, nó lại chạy qua bên trái vì tôi đang khát khao nghe được lời thầy giảng bài. Nhưng tôi không thể nghe được. Tôi giận ghê gớm. Vậy còn cảm giác bình an mới ở đó vài phút trước, giờ đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra trong tâm? Mong muốn được biết và hiểu về chuyện đang diễn ra trong tâm chính là chánh tư duy, Samma Sankappa. Rồi một sự thấu hiểu xuất hiện. Đã có một sự dính mắc vào âm thanh bên trái. Kế đến, là có một sự ác cảm ghê gớm với âm thanh xuất hiện bên phải cùng với những kẻ ngốc ở bên ngoài. Sau khi thấu hiểu như vậy, tôi thấy âm thanh chỉ còn là âm thanh, không còn nữa sự bám chặt vào lời giảng của thầy hay sự ác cảm đối với những âm thanh bên ngoài nữa. Cả hai chỉ đều là âm thanh, là tự nhiên. Thấu hiểu điều này, tâm trở nên cân bằng và bình tĩnh, đồng thời nhận biết cả hai bên và những thứ khác nữa. Từ câu chuyện này, tôi đúc kết được một công thức mà tôi gọi là công thức con lắc. Khi tâm dính mắc vào sự việc A ở một mức độ nhỏ nhất, một sự việc khác cản trở hoặc cắt ngang sự việc A, tâm sân sẽ nổi lên ở mức độ tương xứng với mức độ dính mắc. Nếu có sự dính mắc vào A ở mức 65 độ, thì khi không thể trải nghiệm A sẽ dẫn đến 65 độ sân hận với việc không thể trải nghiệm này. Đó chính là quá trình hành thiền diễn ra với sự hứng thú và tò mò tìm hiểu. Khi phiền não xuất hiện, nếu bạn đã sẵn sàng thì bài học sẽ đến và bạn sẽ hiểu biết nó trọn vẹn. Vai trò của chánh niệm là để thu thập dữ liệu. Trong câu chuyện trên đã có một khát khao hiểu biết bất ngờ xuất hiện. Chánh niệm giữ vai trò nhận biết tất cả những gì đang diễn ra. Nó biết tâm đang bị kích động và chạy tới chạy lui, kèm theo đó là tất cả các hoạt động và cảm giác diễn ra trong thân và tâm. Khi chúng ta có dữ liệu cho vấn đề, giải pháp chắc chắn sẽ xuất hiện. Khi không có chánh niệm, chúng ta chỉ có thể nhận ra các đối tượng ở cấp độ thô. Ngay bây giờ, chúng ta đang có chánh niệm và chánh định, nhưng đó là chánh niệm ở mức độ thô hay vi tế. Chánh niệm sắc bén có thể thấy được các hoạt động vi tế trong tâm, nhưng chánh niệm hời hợt sẽ không bao giờ thấy được những nguyên nhân đang hiện diện. Khi chúng ta đi từ mức độ thô đến mức độ vi tế, chúng ta nói rằng các duyên đã hoàn chỉnh. Đó là khi chúng ta có thể hiểu được bản chất tự nhiên của tâm. Vậy nên khi tôi nói tìm hiểu hoặc thẩm xét, ý tôi không phải là chủ động suy nghĩ quá đà về những gì đang diễn ra trong tâm. Thông thường, khi quá trình tìm hiểu với sự sáng suốt diễn ra, bánh xe trí tuệ sẽ tự quay với động lực của riêng nó. Tuệ giác có thể sinh khởi từ một phản ứng tâm nhất định. Chẳng hạn như trường hợp tôi đã phản ứng với âm thanh bên trong và bên ngoài thiền đường. Nó cũng có thể sinh lên từ một cái tâm hoàn toàn tĩnh lặng, hoặc chỉ đơn giản là bất chợt lóe lên. Nếu bạn đang rất chật vật, tâm bạn đang mê mờ, uể oải, thì lúc này cần trạch pháp, đưa ra một từ hoặc một câu hỏi ngắn, đơn giản cho tâm mà không mong chờ câu trả lời. Trong khi đó, vẫn duy trì chánh niệm. Điều quan trọng là phải hiểu rõ thế nào là trạch pháp và thế nào không phải là trạch pháp. Đó không phải là làm rối não thêm bằng cách suy nghĩ quá nhiều về một số vấn đề nào đó, mà là quan sát và học hỏi từ các phản ứng cũng như mối quan hệ giữa tâm và các đối tượng quan sát. Cơn đau. Cơn đau, dù là trên thân hay trong tâm, thì đều có thể là đề mục quan sát. Chúng chỉ là cảm giác, là hiện tượng tự nhiên, sinh lên rồi diệt đi. Mỗi đề mục đều có những tính chất riêng và tính chất chung giống với các đề mục khác. Tôi bị đau đầu gối, cơn đau đến rồi đi rất nhanh. Đôi lúc đau khủng khiếp và rồi trong phút kế tiếp thì không đau chút nào. Tôi nhanh chóng nhận ra là không có khác biệt nào giữa đau và không đau. Chúng chỉ là một đối tượng có cảm giác hay không có cảm giác, chỉ là hiện tượng tự nhiên. Sự khác biệt duy nhất là thái độ trước cơn đau. Chúng ta có thể trở nên ác cảm hoặc chỉ đơn giản quan sát các cảm giác một cách khách quan. Thái độ chân chánh ở đây chính là kiểm tra và chú ý tới các phản ứng của tâm đối với cơn đau hoặc cảm xúc. Phản ứng của tâm có thể dẫn đến đau nhiều hơn hoặc các căng thẳng trên những phần cơ thể khác nhau, thông thường nhất là ở ngực, cổ, vai, mặt hay thậm chí là một cảm giác sân. Khi bạn kiểm tra tâm, bạn sẽ thấy có một sự phản ứng với cơn đau. Cơn đau chỉ là cảm giác, một đối tượng và là tiến trình tự nhiên. Điều cần làm ở đây đơn giản chỉ là quan sát trình tự các sự kiện diễn ra để cố gắng nhận dạng những tà kiến, nguồn gốc tạo nên phản ứng trong tâm. Ví dụ như khi thiền tọa, một thay đổi nhỏ trong tư thế có thể làm giảm cơn đau. Tương tự, một thay đổi trong thái độ giúp giải phóng sự căng thẳng trên thân và tâm. Sử dụng sự hiểu biết này, Cintamaya Panya, tư tuệ, chúng ta có thể quán chiếu những tác động qua lại xảy ra giữa thân và tâm, từ đó hiểu được bản chất cơn đau. Quan trọng không phải là làm cho sự đau nhức mất đi, mà là quan sát quá trình thân và tâm tương tác với nhau khi có cơn đau nhức hiện diện. Khi tâm quân bình, tiến trình của thân và tâm hiện rõ, sự đau nhức sẽ suy giảm. Còn lại, cảm giác đơn thuần mà không có tâm phản ứng. Chúng chỉ là diễn biến tự nhiên, sinh rồi diệt. Ngoại trừ trường hợp rất cá biệt, bình thường không có ai thích cơn đau. Vậy làm sao để sống với cơn đau? Tôi đã đề cập đến một số cách đối diện với cơn đau ở những trang trước. Nhưng chúng ta cần làm gì để sẵn sàng khi cơn đau đến? Cần có thái độ đúng. Đau hay không đau, bên nào tốt hơn? Nếu nghĩ không đau tốt hơn, thì mỗi lần bị đau, ta sẽ thấy không thích, sẽ thất vọng và phiền não sẽ chiếm chỗ trong tâm. Vậy tại sao phiền não lại hiện diện? Vì chúng ta có tà kiến. Phải hiểu rằng đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Nếu bạn có thể thấy và học hỏi từ các suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác trên cơ thể và mối liên hệ giữa chúng, thì bạn sẽ sẵn sàng đón nhận cơn đau và chắc chắn nó sẽ tới. Việc thực hành của bạn chính là theo dõi và học hỏi từ các mối liên hệ này. Không cần phải làm cho đề mục mất đi và việc chúng mất đi hay không cũng đâu có liên quan gì. Bạn đang quan sát vì bạn muốn biết và hiểu bản chất tự nhiên của các hiện tượng. Đây là chánh kiến và thái độ đúng. Chúng ta có thái độ đúng khi chúng ta có chánh kiến.